Điều đầu tiên tôi rất vui là trong hội trường này các vị ngồi tôi nói cũng đủ ấm cúng. Tôi đến đây rất là sớm, tôi với một thầy thì già, tôi cứ mỉm cười tôi nói hôm nay làm ăn thất bại, chắc chắn là chỉ có tôi nói chuyện rồi, thì già tôi ngồi nghe thôi chứ không có ai ngoài hai thầy trò cả. Thế rồi sau từ từ các vị lại đến rất là đông, thế này ấm cúng được cái giảng đường. Và thưa các vị là trong cuộc đời đi giảng pháp của tôi, dường như chưa bao giờ tôi biết buồn khi cái sĩ số chúng 50 người. Do vì những lần đầu tiên tôi giảng pháp ở Đà Lạt, tôi kể chuyện xưa một chút cho vui rồi chúng ta bắt đầu đi vô. Ngài Tụng Giới và Thọ Bát của một đạo tràng rất là lớn, đó là cái trung tâm rất là lớn tại thành phố. Mình vốn dĩ biết rằng cái năng lực ăn nói của mình làm cho người ta buồn ngủ, cho nên người ta sẽ trốn về trước khi nghe mình nói. Do vậy cho nên mình nói với ôn, với bạch ôn, ôn cứ tụng giới xong, và sau khi tụng giới rồi các Phật tử người ta có công việc người ta cứ về, ôn cứ nói người ta một tiếng như thế rồi họ về. Chừng nào những người mà không về ở lại thì chừng đó con lên con giảng một thành pháp cho nó chắc ăn. Tại vì những người người ta nghe tên mình thì người ta đi rồi, những người người ta ở lại đó là do vì con cháu họ không có đón về cho nên họ bắt buộc phải ngồi lại đó thôi. Và các vị hình dung là cái chánh điện nó rộng gấp hai lần cái giảng đường này. Thế rồi mình lên mình liêm diêm mắt, mình xếp chân kiết già niệm Phật xong nó lấy rồi nhìn tới nhìn lui còn nhận 10 và cũ thôi. Và mình cũng nhắm mắt mình giảng một thời pháp, tới chừng nửa thời pháp mình nhìn lại dường như còn có 3-4 bà cụ thôi. Và 3-4 bà thì ngồi tựa lưng vô vách tường, ngủ lên ngủ xuống, chứng tỏ là không ai nghe cả, mà người ta đều ngủ hết. Thế nhưng mà sau khi đó mình đọc một câu chuyện của một vị mục sư giảng pháp thì mình thấy cũng an ủi vô cùng. Vị mục sư kia kêu anh tài xế chở đến một cái nhà thờ, và ông vô giảng pháp, trời mưa rất là lớn cho nên tới chừng sau cơn mưa thì cái thời làm lễ giảng kinh của ông cũng chấm dứt. Ông ra ông nói với tài xế, ông nói là mai phước làm sao, trời mưa rất lớn, thế nhưng vẫn còn có một người nghe ta giảng. Anh tài xế nói, dạ thưa ngài, đó là con đó, con chờ ngài về cho nên con vô con ngồi chứ chẳng có ai thưa ngài. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta an ủi vô cùng khi có được một hoặc hai người nghe chúng ta nói chuyện. Nhưng mà riêng tôi thưa các vị, từ ngày tôi bắt đầu làm đạo cho tới hôm nay thì tôi phát nguyện với lòng rằng nếu có một vài Phật tử phát tâm lành nghe những điều mình chia sẻ thì mình đều làm việc bằng tất cả tấm lòng và tất cả cái niềm hưng phấn của mình muốn truyền đạt. Đó là vài câu chuyện vui mình kể cho các vị nghe. Và câu chuyện vui thứ hai nữa, sáng hôm nay mình đi mình gặp thôi. Thưa các vị là cái đảo quốc này là một cái vùng được gọi là địa đàng ở nhân giới á. Mình chưa có cái điều kiện đi xa thì mình nghĩ là Hàng Châu và Tô Châu của Trung Quốc nó được gọi là địa đàng, cảnh đẹp. Và sở dĩ Hàng Châu được gọi là nơi đẹp nhất là do vì điều kiện khí hậu rất là ôn hòa. Thứ hai, người Trung Quốc họ tôn vinh và tô vẽ nó, Hàng Châu là nơi quê hương đã sinh ra cô nàng Tây Thi. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là Tây Hồ của Hàng Châu rất là đẹp, do vì nhà thơ nào cũng ca ngợi Tây Hồ cả. Và nếu các vị còn nhớ một vài bài thơ cổ thì đúng để cho người Trung Hoa tự hào về Hàng Châu của họ. Tô Đông Pha cũng bài thơ nói về Tây Hồ rất là hay. khi ông đến đó, bị mất chức quan nhà vua đài về vùng đó để chăm sóc một cái huyện nhỏ thôi. Và khi về đó thì ông cũng làm được một điều có ích cho công trình quốc gia và lưu lại cho tới hôm nay, là ông đắp một cái con đê ngăn Hồ Tây ra làm hai. Người ta gọi là đê của Tô Đê, tức là đê của Tô Đông Pha, ngăn Tây Hồ ra làm hồ lớn và hồ nhỏ. Và ông có một bài thơ khá nổi tiếng, tôi nhớ lẩm bẩm và đọc cho các vị nghe cho vui, là thủy quang liễm diễm tình tương hảo, xuân sắc không mong vũ diệt kỳ, dục bả Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mạc tẩm tương nghi. Thủy quang liễm diễm tình tương hảo có nghĩa là ánh sáng của mặt trời soi xuống Hồ Tây, những cái lượng sóng lăn tăn đó làm cho chiếu sáng cả mặt hồ và đất trời trong veo, nhất là trời đất rất là thanh tân, rất là trong sáng, cho nên rất là đẹp. Thủy quang liễm diễm tình tương hảo, xuân sắc không mong vũ diệt kỳ, tức là trời xuân và mưa phùn lất phất ở trên núi rất là đẹp. Dục bả Tây Hồ tỷ Tây Tử, tức là đem Tây Hồ và sánh với nàng Tây Thiên ngày xưa, thì đạm trang nùng mạc tổng tương nghi, tức là có trang điểm hay không trang điểm gì vẫn đẹp. Tây Thi thì thưa các vị, dù có đánh son hay phấn hay là mặt của nàng bình thường vẫn cứ đẹp. Người đẹp thì có khi không cần son phấn chi cả cũng vẫn cứ đẹp. Tây Hồ cũng thế, trời tạnh đã đẹp, trời mưa cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp. Và Nguyễn Hiến Lê dịch bốn câu đó rất là hay, tôi đọc cho các vị nghe. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh, Tây Hồ đâu khác nàng tỷ tử, trang điểm dù không nét bẩn tình. Mình đọc lại một lần nữa rồi các vị thuộc luôn, khỏi cần chép làm chi cho nó mất công. Tất nhiên là không cần học chữ Hán mà chúng ta thuộc bài thơ của cụ Nguyễn Hiến Lê dịch thôi. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh, Tây Hồ đâu khác nàng tỷ tử, trang điệp dù không nét vận tình. Chữ tình này thưa các vị mình đừng hiểu là tình cảm. Tình có nghĩa là cái chất liệu đẹp, rất là thi ca, rất là gợi cảm, nó gợi hứng cho những người thưởng lãm được cảnh trí. Đó là cái điều Nguyễn Hiến Lê ngày xưa nói. Thế rồi từ cái điều đó chúng ta đối chiếu lại với cái vùng đảo Hải Quy Di. Thưa đại chúng, là nếu cái nhìn của mình chưa đủ rộng, cái khả năng trải nghiệm của mình chưa đủ nhiều, thì mình có thể thấy dường như gần đất nước của mình, đó là Trung Hoa, là nơi đẹp nhất. Thế nhưng mà các vị đi xa hơn một tí, các vị đến đất nước này, thì thưa các vị, Mỹ có Ngũ Đại Hồ và nhiều cảnh trí rất là mênh mông hoành tráng. Rồi nếu chúng ta đặt chân đến cái vùng này thì các vị thấy người ta gọi Hải Quy Di là địa đàng của nhân giới, nó không sai là mấy. Tại sao như thế? Thưa các vị, do vì cái điều kiện sống ở đây, người ta sống bằng du lịch chứ thì người ta không có sống bằng những cái điều kiện khác. Có phải vậy không? Chúng ta đi vào giữa trung tâm đảo thì chúng ta gặp được những ruộng mía trải dài của người Nhật ngày xưa, hoặc là chúng ta đi vô sâu lắm chúng ta mới gặp vài cái nông trại của người Việt. Họ trồng tàu, trồng khổ hoa và trồng mọi thứ. 10 năm trước tôi đã có dịp ở đây và đã đi chơi dường như một vài đảo ở nơi đây, và cảnh trí nào đẹp nhất thầy Thông Hải cũng có dịp đưa tôi đến. Cho nên cái điều chúng ta khẳng định với nhau rằng nơi cái đất nước này, Hải Quy Di là một cái đảo quốc nó đẹp nhất so với rất là nhiều nơi. Thứ nhất là điều kiện khí hậu rất là tốt lành. Điều thứ hai, đời sống ở đây người ta chỉ làm tiền ở những nơi khác rồi đến đây để xài tiền, chứ không phải người ta đến đây để mà làm ra tiền ra gạo gì cả. Cho nên chúng ta bắt gặp cái đời sống ở đây, thứ nhất là tiêu xài, thứ hai là hưởng thụ đời sống. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều rất khó khăn là nơi đảo quốc này tôi nghĩ làm đạo nó không có dễ như trong đất liền. Tại sao vậy? Niềm vui và hạnh phúc nó tuôn chảy trong đời sống, bên ngoài cũng thế, bên trong cũng thế. Cho nên ở đây mà giảng pháp được 10 người nghe quả là cái chuyện kỳ lạ. Đúng là như vậy. Hầu như các vị đều ở đất liền ra đây thôi, chứ còn nơi đảo quốc này thì tôi nghĩ là kiếm được 10 người để tu học là cái chuyện không phải dễ. Và từ cái chuyện này chúng ta nhìn lại trong kinh văn để thấy nhiều điều nó rất là trùng hợp. Khi Đức Thế Tôn có nói một câu đó là thiên giới không có Đức Thế Tôn nào thành đạo nơi đó cả, thập phương chư Như Lai đều thành đạo ngay nơi cõi trần. Tại sao như vậy? Thưa các vị, là do vì nơi trần gian nó có nhiều niềm đau nỗi khổ, nhiều băn khoăn và lo lắng, nhiều sự bất an. Và người ta từ những cái điều kiện của thiên nhiên, điều kiện của đời sống, nó tác động vào tâm thức, làm trỗi dậy Bồ Đề Tâm. Và mười phương chư Như Lai đều thành đạo ngay nơi cõi Ta Bà. Và ngay nơi Ta Bà này, thưa các vị, có nhiều tầng của đời sống đan vào nhau, chứ không có nghĩa là ngay Ta Bà là mọi người đều khổ như nhau, hay là ngay trong một quốc gia nó đầy đau thương hoạn quả, thế nhưng mà không phải mọi người đều chịu chung cái hoàn cảnh đau thương hoạn quả giống như nhau. Thế thì trong nhân gian này nó có những cái nơi cái điều kiện an lạc và hạnh phúc nó gần với cõi trời. Rồi câu chuyện thứ hai là cõi trời nữa, để minh họa cho cái điều chúng ta đang nói về đảo Hải Quy đây. Ta biết là đương thời Đức Thế Tôn có một ngự y tên là ngự y Kỳ Bà. Ông là người em khác mẹ với vua A Xà Thế gì đó tôi không có nhớ. Thế nhưng mà ông là người dành một đời chăm sóc sức khỏe cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Và ông mất đi trước khi Thế Tôn Niết Bàn. Và trên con đường du hóa một hôm, tăng đoàn mắc phải cái bệnh tiêu chảy. Và thầy thuốc nhân gian thì không có ai có thể trị được cái bệnh này cả. Thế Tôn mới nói với một Kiền Liên, ông hãy kiếm ngự y Kỳ Bà giúp dùng trị cho Chư Tăng về cái bệnh tiêu chảy. Một Kiền Liên như nhà bạch Đức Thế Tôn, ngự y Kỳ Bà đã chết rất là lâu rồi, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói ông hãy kiếm coi ngự y Kỳ Bà sinh ở đâu, hỏi một thang thuốc. Và ngày một Kiền Liên ta dùng thần thông để nhìn thì thấy ngự y Kỳ Bà đang sinh lên cõi trời á. Và một Liên, thưa các vị, là một vị đại đệ tử thần thông nhất trong 1250 vị tỳ kheo. Và ông nghĩ rằng chỉ có ông thì mới có thể gặp ngự y Kỳ Bà và hỏi thang thuốc thôi. Thứ hai nữa là cái tình thầy trò giữa ông và ngự y Kỳ Bà cũng rất là đậm đà, cho nên ông lên thiên giới gặp ngự y Kỳ Bà trên đó để hỏi về cái cách trị bệnh cho Chư Tăng. Và các vị hình dung là lên đến cảnh trời rồi thì thấy ngự y Kỳ Bà đang rong xa trời, đang đi chơi. Ngự y gặp một Liên nó dạ bạch thầy, xin chào sư phụ. Chào thầy. Cái ông đi mất. Một Liên phải dùng thần thông đi theo, nói này này, ta có việc muốn hỏi ông một chút thôi. Nói dạ bạch thầy, con bận lắm, con không có rảnh đâu mà thầy hỏi. Thế rồi ông lại rong xe, ông đi mất. Lần thứ ba một Liên phải nắm chiếc xe trời lại, nói này, ông đi đâu mà vội vàng vậy? Ngự y nói dạ, thưa thầy, sáng nay con có chương trình đi chơi, con đi lướt sóng rồi với cùng các cô tiên nữ kia, thành ra con đâu có thì giờ để dừng lại thăm thầy, dù biết rằng thầy ở hạ giới đang lên đây. Một Liên nói thôi, ta cũng không có cản trở gì cái chuyện đi du hí của ngươi, nhưng mà tối thiểu thì ngươi hãy dừng lại trong vòng một rồi vài phút, nói cho ta biết là làm thế nào để trị những cái bệnh tiêu chảy của các thầy tỳ kheo vừa bị tháo dạ đêm hôm nay. Thang thuốc nhân gian không có cách nào để có thể cầm được cái bệnh tiêu chảy cả, và các thầy đang mất sức, đang mệt lả. Ngự y Kỳ Bà nói dạ bạch thầy, cơ thể của con người nó có khả năng là nó đào thải tất cả những độc tố và nó có khả năng là tự hồi phục lại. Thầy không cần phải uống những loại thuốc của những vị lăng băm kia làm chi đâu, thầy hãy để cho các thầy tháo dạ xong á, cái lượng nước trong người mất nhiều quá thì thầy quậy một chút muối và đường để cho các thầy uống để nó bù lại cái lượng nước đã mất. Điều thứ hai, hãy ăn cháo lỏng. Điều thứ ba, tốt nhất là nên nhịn đói, đừng ăn gì thêm nữa cả. Các vị hình dung là đó là thang thuốc của nhân gian hay là của thiên giới vậy? Không phải của thiên giới đâu, mà cái đó của thầy Phước Định học lắm cho nên truyền lại. Kỳ thực cái bệnh tháo dạ nó là như thế. Và thưa các vị, to thuốc chính thức Kỳ Bà dạy nó là xin thầy hãy nói với các thầy tỳ kheo là hãy nhịn đói trị được bệnh tháo dạ. Hãy cứ nhịn đói, uống nước chính thôi, đừng ăn gì thêm nữa cả, từ từ cơ thể nó hồi phục thôi à. Và sau đó thì một Kiền Liên buông tay ra thì ông lại dông xa trời, ông đi mất. Ông nói là ở thiên giới này cái thì giờ để vui chơi, để hạnh phúc nó không có nhiều đâu thưa thầy, con phải dông xe đuổi theo các vị tiên nữ, bằng không thì mấy ông trời khác ông lượng mất, thành ra con phải chạy thôi chứ con không có thì giờ, không có thì giờ để thăm thầy nói chuyện hàn huyên tâm sự gì đâu. Và thưa các vị, cõi trời do vì đời sống người ta nó cuồn cuộn theo cái sinh hoạt của hưởng thụ, cho nên không có thì giờ để tu tập, không có tiếp xúc được cái khổ để giác ngộ vô thường, không thấy người khổ để mình khỏi lòng trắc ẩn. Và cái điều kiện Bồ Đề Tâm nó khởi phát khó vô cùng đối với cái cảnh trời thưa các vị. Và từ cái điều đó mình nhìn lại căn giới của mình là cái đảo Hải Quy Di này, các vị thấy là mỗi sáng các vị thấy người ta làm cái chi các vị biết không? Cái sinh hoạt của họ là sinh hoạt của hưởng thụ, của niềm vui. Và cái điều này nó đúng thôi thưa đại chúng, do vì đa phần đời sống của chúng ta có khi ở đất liền ta cực nhọc vô cùng, ngược xuôi tất tả, cho nên cái điều kiện đến đây 5 ngày 10 ngày ta tận dụng cái điều kiện có mặt của ta nơi đây. Sáng thì phải lội xuống biển để thở khí trời, để nằm dài trên bãi biển, hoặc là để thưởng thức những món ăn của biển cả tặng cho các vị. Cái điều nó tự nhiên thôi. Đó là bài học thứ nhất. Mình nhìn ra để biết rằng nơi cái quần đảo này, thưa đại chúng, là làm đạo nó không phải dễ. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta khéo thì trong cái điều kiện rất là hưng phấn, rất là an lạc hạnh phúc của cõi trời, chúng ta cũng có thể nhìn ra được đôi điều để giác ngộ đó chứ. Có điều con mắt mình nó không có nhìn về cái hướng đâu, nó nhìn về cái hướng khác thôi, cho nên mình không có giác ngộ. Ví dụ như buổi sáng tôi đi trên con đường đi bộ cùng với quý thầy, thưa các vị, ngoài những người con trai, họ có một tấm thân rất là đẹp. Các vị hình dung là không có một môn thể dục nào nó tạo cho người ta một cái thể hình đẹp bằng lướt sóng đó nghe, lội bơi ngoài biển và lướt sóng. Những anh chàng thanh niên rất là khôn ngô, da thịt của ảnh săn cứng và ngực nở nang. Ảnh đi ban đêm cũng như ban ngày, ảnh đâu có cần ăn mặc cái gì đâu, ảnh có một cái thể hình đẹp cho nên ảnh đi để ảnh khoe với thiên hạ mà. Thế rồi tình cờ sáng nay tôi cũng thấy một ông thanh niên cách đây chừng 60 năm, tức là năm nay ổng 80 rồi, ổng cũng khoe một cái thể hình rất đẹp của ổng trên con đường đi bộ của chúng tôi. Các vị hình dung coi là cái con người 70, 80, thể hình của họ ra làm sao các vị biết không? Da thì nhão mà nhăn, mặt thì đầy những nếp nhăn hết. Thế mà ta cũng chạy bộ, vừa chạy vừa thở. Ai có biết đâu rằng cách nay 60 năm con người đó cũng phong độ như những chàng thanh niên ấy chứ. Ấy vậy mà bây giờ thì nhìn thấy rất là thảm thương, lê lết tấm thân tàn, già cỗi, chạy trên đường để khoe cho thiên hạ biết rằng ta cũng có một tấm thân già cỗi và sâu đau số đớn như thế này, để cho thiên hạ giác ngộ. Thế mà họ đâu có giác ngộ, họ cứ nghĩ là hình này họ đẹp như thế. Và các vị hình dung là cái người già kia nó đã có mặt trong người thanh niên chưa? Đã có rồi. Nếu các vị nhìn kỹ, chưa hề có một người trẻ nào trong họ không có cái già cả. Chưa hề có sự khỏe mạnh nào trong họ không có cái tật bệnh cả. Chưa hề có nụ cười nào tròn đầy, khoe hai hàm răng mà không có cái sự móm mém rụng răng trong đó cả. Các vị hình dung vậy. Cho dù khoa học nó giỏi đến chừng nào, nó có thể làm cho các vị răng các vị như thanh niên, nhưng mà ta nhìn vô ta biết răng giả không vậy? Không có dấu trời nào được cả thưa các vị. Răng giả thì nó cứ là răng giả thôi. Và toàn bộ hình hài của các vị, người ta có một chút kinh nghiệm về cuộc sống thì thưa các vị, dù các vị giấu mấy không giấu được, có phải vậy không? Các vị có thể làm cho mặt các vị đầy đặn như tuổi thiếu nữ hay là thanh niên, nhưng mà làm sao giấu được da tay của các vị nó nhăn từng lớp? Làm sao giấu được cổ của các vị nó nhăn từng lớp? Làm sao giấu được sức khỏe của các vị nó ra đi từng ngày? Thế thì trong cái bài học giữa đời sống phù du nơi đây, trong cái lúc niềm vui nó đang rạc rào trong những người trẻ, ta hãy nhìn trong những cái trẻ nó có cái sắc già. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta thử nhìn về đời sống chung quanh, để biết một điều đó là dù là cảnh trời họ có tuổi thọ dài hơn ta tới 1.000 năm, dù cái niềm vui của họ, lạc thú của họ cao gấp 100 lần so với nhân gian, thế nhưng mà rồi khi hết phước lành, ông trời cũng rớt xuống nhân giới. có khi rớt xuống cái loài bò bay hay là cái loài động vật thấp hơn loài người, huống nữa là đời sống của chúng ta. Đó là mình nhìn xa ở cõi trời, rồi nhìn gần trong đời sống của tự hình hài của các vị. Các vị nhìn coi, ngay cái tuổi trẻ của các vị vẫn còn sức khỏe đầy đặn đây, các vị thấy cái gì trong đời sống của chúng ta, ngay hình hài của chúng ta? Cái già yếu, cái tật bệnh, cái lụm cụm, rõ ràng là nó chưa bao giờ từ chối một hình hài nào cả. Rõ ràng là cái già nó chưa bao giờ chịu lùi bước trước một người giàu có nào cả. Cho dù anh có quyền uy nhất, dù anh giàu có nhất, dù bây giờ anh xinh đẹp nhất, nhưng mà thưa các vị, cái già yếu, tật bệnh, cái xấu xí nó vẫn không bao giờ tha bất cứ một ai cả. Nó cứ lù lù nó đến từng ngày thôi. Cách đây chừng 30-40 năm, các vị thử nhìn cái hình ảnh của những chị minh tinh bằng bạc như Liz Taylor đó. Các vị thấy là đẹp như thiên thần. Thế nhưng nếu bây giờ mà tình cờ các vị nhà hàng xóm của bà Liz Taylor, các vị nhìn bà lúc bà hừng sáng và mở cửa và bước ra, lúc bà chưa trang điểm, các vị chớp một mô hình, các vị thấy, ôi trời, cái con người này, ví dụ như mà cho tôi mang về tôi cũng lại Chúa thôi, tôi trả lại, dù rằng ngày xưa tôi hết sức là ngưỡng mộ. Thế thì không có một hình hài nào không ốm yếu, không tật bệnh, không già cỗi cả, thưa các vị. Từ đời sống của chính ta nhìn ra bên ngoài đều như thế. Từ đời sống yên bình, hoàn cảnh chung quanh ta nhìn, thưa các vị, cũng giống như thế. Mọi điều nó đều là phù du cả. Rồi chúng ta nhìn sâu hơn một đời người để mình thương thân phận mình. Các vị thử nhìn coi, lón một cái 30 năm đi qua, rồi cái vèo 10 năm đi qua là 40. Và khi tuổi 40 rồi thì cái gì phát sinh? Mọi thứ âu lo và tật bệnh nó đang đến với các vị. Rồi dần dần 50 tuổi, 60 tuổi, thưa các vị, thời gian ở trên đất Mỹ này nó qua vùng vụt, qua rất nhanh. Tôi không nói các vị, tự thân tôi, một cái vèo là 10 năm rồi tôi trở lại nơi đây, tôi thấy chừng như mới hôm qua, ấy vậy mà đã 10 năm đi qua rồi đó. Tôi đâu có ngờ rằng mình lại sống trên đất Mỹ này tới 10 năm nhiều như vậy. Cứ tưởng là mình đi chơi một vòng rồi về Việt Nam luôn. Thế rồi dính lại nơi vùng đất này, thoáng cái là 10 năm đi qua. Và tôi không cần nhìn 10 năm, tôi nhìn những cái bức ảnh tôi chụp với thầy Thông Hải đây, tôi thấy ồ, quá ra là mình mau già ghê. Thoáng cái mà mình đã già rất là nhiều. Và khi nghe người ta gọi mình hòa thượng thì mình hơi rung trong bụng rồi, thưa các vị. Tại vì từ hòa thượng tới cố hòa thượng nó gần nhau lắm, chứ nó không có xa đâu. Hòa thượng có nghĩa là anh mấp mé bước lên bàn thờ để được người ta gọi là cố hòa thượng, nó có xa là mấy. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều thứ hai nhìn lại đó là tự thân đời sống của các vị. Một mảng hình hài lao sao giữa trần thế, ta kiếm thì khó nhưng mà mất thì rất là dễ. Các vị thử hình dung, các vị có thể kiếm được cái hình hài này có dễ không? Thưa không. Có khi mất một kiếp người nơi cõi mịt mù này, ta lai quay suốt một chiều dài, có khi hàng tỷ năm mới có được một hình hài của con người. Có thể các vị có phước lành để làm một vị thiên, có thể các vị ít phước hơn, các vị chìm xuống khỏi cảnh giới loài người. Thế nhưng mà trong những cái điều kiện để các vị có thể khởi phát được bồ đề tâm, có thể nâng cái trình độ tâm linh của mình lên cao, để có thể giác ngộ được, thưa, duy nhất chỉ có hành tinh của chúng ta đang ở, chỉ có đời sống của một con người là có điều kiện tiếp cận và phát được bồ đề tâm và thành đạt được giác ngộ thôi. Mười phương ba đời chư Như Lai muốn thành đạt được giác ngộ đều phải sinh lại nơi đây. Thậm chí trong kinh văn còn ghi là Ngài Di Lặc trong tương lai muốn chứng được quả chánh giác cũng phải sinh lại đây để thành một vị Phật trong tương lai, gọi là đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Thế thì các vị hình dung coi, đời sống của chúng ta đã trải hà sa kiếp, không biết lăn lộn trong cảnh giới nào, rồi bây giờ mới có được một thân người. Thân người phù du giữa nhân thế này, ta đã tiêu xài hết phân nửa của một đời người rồi. Nói phân nửa là hơi khiêm tốn đó, chứ có khi đã 2/3 đời người rồi, thưa các vị. Đã bước vào cái tuổi lụm cụm, tuổi già rồi. Thế nhưng mà các vị thử nhìn lại đời sống mình đã làm được gì cho chính mình? Trong một kiếp sống 40 năm, 50 năm đi qua, mình làm được cái gì cho chính mình đây? chừng như chưa làm được cái gì nhiều nặng cả. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư trầm trọng dường như nó vẫn chưa chịu khuất phục mình. Lâu lâu mình có cơ hội dự một buổi giảng pháp, dự một khóa tu, đi một khóa thiền 10 ngày, 20 ngày, tưởng chừng như những cái nỗi niềm âu lo phiền muộn của đời người nó khuất phục mình, nó ra đi. Thế nhưng mà vừa đặt chân về nhà nửa giờ đồng hồ sau thì đâu vào đấy, không có khác gì lúc mình chưa đi tu cả. Giận thì vẫn cứ giận, buồn thì vẫn cứ buồn, lo âu thì nó vẫn cứ tràn ngập thân tâm của mình. Thế rồi các vị nghĩ là một đời người mình lây quay như thế, cho tới tai mình chạm vô vách hòn thì tất cả những cái điều trằn trọc của thân tâm này nó vẫn còn y như vậy. Rồi mình trả lời này mình trong cái tình trạng của tâm thức vô cùng lo âu và hoảng loạn. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Mình vẫn chưa thấy được con đường để đi, chưa thấm được mùi chánh pháp của Phật để biết con đường để loại trừ được sinh tử của kiếp người. Và mình cứ lây quay trong cõi trần hoàng như thế thôi. Ngay đời sống này thì ta lây quay để làm cái chi? Lây quay để kiếm được cái ăn, kiếm được cái mặc, kiếm được địa vị trong cõi nhân gian này. Lây quay để kiếm được một chút hạnh phúc cho đời sống gia đình của ta. Thế nhưng mà các vị nhìn có những cái điều mà chúng ta đầu tư hết năng lượng của mình để làm đó, chúng ta làm được bao nhiêu lắm? Gọi là những cái các vị cố tình làm cho đời sống các vị hạnh phúc, hạnh phúc nó đậu lại với đời sống các vị chưa? Vẫn chưa. Vẫn cứ lắc lư như con thuyền thôi, nghiêng bên này nghiêng bên kia, khéo chiều nhau, khéo điều phục đời sống gia đình, nhường nhau một chút, hoặc là lấn nhau một chút để cho nó có được cái hạnh phúc lắc lư trong cõi đời, cõi nhân giới này thôi, chứ hạnh phúc thực sự nó vẫn chưa đến với các vị. Rồi mình hỏi với nhau một câu và thành thật trả lời coi, chừng nào mình mới có được cái hạnh phúc trọn vẹn đây? Chừng nào đấy? Chẳng bao giờ, thưa các vị. Hạnh phúc là cái chiếc bong bóng, các vị đụng nó thì nó nhảy ra xa, đụng nó thì nhảy ra xa, và nó cứ chập chờn phía trước. Đối với đời sống của ta, ta chưa bao giờ nắm được trong tay cái gì được gọi là hạnh phúc cả. Thế mà đã tiêu phí mất hết hơn nửa đời người, rồi nửa đời còn lại, và một cái phần nhỏ lắc lư của đời sống còn lại. Và cái điều đáng buồn đó là cái phần còn lại nó rất là nhanh, chứ nó không giống như cái phần đã đi qua. Cái phần đã đi qua, thưa các vị, có khi ngày tháng rất là dài. Còn cái phần còn lại như mặt trời gần khuất núi, nó chìm xuống bóng tối về rất là nhanh. Và người ta tính ra cuộc đời của một con người, các vị chỉ rạc rào niềm vui và hưng phấn đến tuổi 40 thôi à. Sau đó thì cái gì phát sinh? Tôi nói 40 là hơi nhiều á, đúng ra không tới 40 nữa. Sau đó cái gì phát sinh? Lo âu phát sinh. Rồi 50, 60 là tật bệnh phát sinh, sức khỏe lui sụp. Lúc đó thì thưa các vị, có của cải, có tài sản, có cơ ngơi sự nghiệp, nhưng mà các vị hình dung là sức khỏe nó đã ra đi, ăn nó kém ngon, đi bộ thì đi có khi đi không có nổi. Rồi những cái điều đáng lẽ mình hưởng thụ thì mình hưởng thụ được là bao nhiêu lắm, giấc ngủ không dài, ăn không ngon, và hạnh phúc và niềm vui nó tuột khỏi tầm tay từng ngày một. Và cuối cùng rồi thì đến lúc mà các vị chạm tay vô vách hòm thì có vô vàn điều ta nuối tiếc và ta chưa từng làm, ta làm chưa được. Tôi biết có những người Việt từ bên kia bờ đại dương qua đến vùng đất này, có những người họ ra đi, họ đến cái vùng đất này rất là may mắn. Có những người đã kinh ngang qua cái nỗi niềm của thách thức với cái chết, 99 phần chết chỉ có một phần sống mà thôi. Các vị hình dung coi, biển Hawaii thì thấy nó xanh biên miết đẹp như thế, thế nhưng mà ai có ra giữa trùng dương rồi mới thấy cái hải hùng của nó, có phải vậy không? Sống nó không biết dìm mình lúc nào, và ban đêm thì biển đen ngòm, chứ nó không phải màu xanh dễ thương và lý tưởng như chúng ta thấy đâu. Ta đã thách đố với cái chết 99 phần, một phần còn sống sót để có mặt lại nơi cái vùng đất này. Thế rồi, thưa các vị, mình mong muốn được hạnh phúc, mong muốn được yên bình, cái sự hạnh phúc và yên bình nó lắc lư bé nhỏ vô cùng, nó không đáng với cái năng lượng của các vị đầu tư để có được như hôm nay. Rõ ràng là cái niềm mơ ước của ta rất là lớn, thế nhưng mà cái sự thành đạt, cho dù các vị có mặt nơi đây, Cho dù các vị có thể làm được cho cái thế hệ con em của các vị nó thành công thành danh, nó đỗ đạt bác sĩ và kỹ sư, nó ngưỡng mặt kiêu ngạo với đời, thế nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất là ngày này đã chìm vào tuổi già, sức khỏe nó ra đi, tật bệnh nó đến. Rồi cái tội nghiệp hơn nữa là gì? Chứ nhớ tới già thì nó kém nó đành, nhưng cái tội nghiệp hơn nữa là khi các vị đi vào cõi mịt mờ rồi thì không có một người nào bầu bạn với các vị cả. Và cái khổ là chúng ta chạm tay vào cái chết rồi bao nhiêu cái sợ sệt bất an nó tràn ngập thân tâm ta, nuối tiếc nè, lo âu nè, bất an nè. Nếu những người đó họ thành công lớn trong cuộc đời, và nếu họ không tu tập thì chuyện gì phát sinh? Nỗi lo lắng, bất an, của cải này không biết còn được bao lâu. Người thân của ta có ở như thế để trung trinh với ta không? Con của ta nó có nghe lời ta dạy, nó thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nó giữ gìn tài sản hay không? Tức là mọi thứ lo lắng bất an đời thường nó quay tròn lại và nó xáo trộn đời sống các vị. Cho nên ngay cuộc sống này bao nhiêu bất an nó tràn ngập thân tâm, rồi tới lúc các vị trả lời này về cho các buổi thì bao nhiêu cái lo âu nó tràn ngập tâm thức của các vị, nó làm cho lòng ta cồn cào và sống dậy, không có một chút yên bình nào để đến và đi giữa nhân gian cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên ta nhận diện về đời sống của mình, đời sống bên ngoài dù đẹp, dù chúng ta đang ở trên địa đàng của nhân giới là cái quần đảo này, hay chúng ta ở nơi cõi trời, thế nhưng mà cái điều chắc chắn đó là tự thân hình hài của các vị ai cũng mang một cái thân phận chung, đó là đến và đi. Thân phận chung đó là tuổi già là cũng tật bệnh, cũng nhớ quên. Rồi cái chung cuộc của một đời người không ai tránh được, đó là các vị ra đi thui thủi vào cõi mịt mù một mình một bóng thôi, chứ người thân các vị không theo các vị. Thậm chí sửa soạn trúc hình hài, không ai chia sẻ với các vị một nỗi đau của hình hài các vị, dù người đó là chồng các vị, vợ các vị, hay là những đứa con của các vị, không ai có khả năng chia sẻ một chút niềm đau của hình hài của các vị lúc các vị cận tử cả. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các Phật tử ý thức rằng, dù cho các vị sống ở thiên giới hay sống ở nơi đây, các vị là người nhà giàu hay các vị là người có cuộc sống trung lưu, các vị chết già hay chết trẻ gì, chúng ta đều chung một thân phận với nhau là đến và đi một mình thui thủi giữa trần đời, và chỉ mang theo được một chút năng lực tu của các vị nếu các vị có tu, bằng không thì mình bị xoay tròn cuộc đời, tìm hạnh phúc mà tìm hoài không có, rồi trả lời ngài về cho vô thường, người ta chìm ngập trong nỗi bất an và lo lắng. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến để cho các vị có cái điều kiện quán chiếu, bằng không thì ta bị mọi thứ nó che mờ mắt, ta không thấy được bên sau của một hình hài đẹp đẽ khỏe mạnh đó là cái tuổi già đi lộm khộm. Ta không thấy được là bên sau cái hàm răng trắng đó là hàm răng giả, nó sửa soạn, nó có mặt rồi. Và cái điều này nó rất là thiệt thưa các vị. Mình chỉ nhìn cái bên ngoài của những cái trò quảng cáo của nhân thế nó lừa gạt, mà mình không thấy được cái thực chất rất là sâu bên trong. Và chưa có một quốc gia nào quảng cáo hay như nước Mỹ cả. Tôi nghĩ chắc điều này đúng thôi thưa các vị. Tôi nghĩ là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui dễ nhớ này, để các vị đừng có bị những cái trò quảng cáo của người ta nó làm mờ mắt, để các vị quay lại, các vị nhìn cái hình hài của mình rồi thương đời sống mình. Có anh chàng Việt Nam anh qua đây đâu được chừng một năm gì đó các anh chết. Và khi anh gặp Diêm Vương, Diêm Vương hỏi chứ My ở Mỹ bao lâu vậy? Nói thưa ông, tôi mới qua được có năm mà. Nó tội nghiệp ghê à. Thế thì My chưa biết nước Mỹ hả? Nói dạ con đâu có đi đâu, qua tới nơi tiếng Mỹ còn chưa thuộc mà con có đi đâu được đâu. Ông nói tội nghiệp ghê ha. Thế thì My đâu có biết thế nào là nước Mỹ. Thôi được, do vì thấy tội nghiệp cho nên ta cho phép My được lên thiên đường tham quan một chuyến rồi xuống địa ngục nhìn một lần, ưa chỗ nào thì ta cho My ở chỗ ấy. Anh nói xin ngài cho tôi lên thiên đường coi thử. Lên thì thấy mờ mờ, không khí nhàn nhạt, người ta đi tới đi lui chậm chậm, ta không có gì hạnh phúc cả. Cái nói thôi tôi xuống địa ngục coi thử coi ra làm sao. thấy người ta cho anh đi xuống địa ngục, anh thấy sao? Đèn đỏ đèn xanh nhấp nháy, và phòng trà và vũ trường đầy hết, rất là nhộn nhịp. Anh thích vô cùng, anh nói thưa ngài, xin ngài cho tôi xuống địa ngục đi, tôi chịu địa ngục ạ. Diêm Vương nói, có thiệt không đó? Vì có chắc chưa? Bây giờ tôi chắc, tôi chịu địa ngục hơn cái thiên đường gì như nữa. Rất là nhạt nhẽo, không có gì hứng thú cả. Thế rồi lần thứ hai người ta dẫn anh xuống địa ngục. Bây giờ thì khung cảnh nó rất là khác. Anh thấy nào là chảo dầu, nào là núi đao, nào là rừng kiếm, nào là quỷ dạ so cầm dĩa ba đang đứng trực sẵn. Anh nói, ố trời sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi thấy khác mà. Diêm Vương nói, ta quảng cáo mà mày địa ngục. Phải quảng cáo vậy nó mới xuống nha. Và thưa các vị, đôi khi chúng ta nên cẩn thận những cái đó, là việc chúng ta đa phần đều là những cái quảng cáo để cho chúng ta đi vào cái ngõ cụt của đời sống, thưa các vị. Và trong kinh Thánh Cầu, Đức Thế Tôn có một câu rất là hay. Đức Thế Tôn nói, ta lúc tóc còn đen nhánh, lúc sức khỏe ta còn đang rất là hưng phấn, mới có 20 ngoài tuổi đầu thôi, thế nhưng mà ta rất là kinh sợ cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên ta đi tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Dù rằng vua cha nước mắt đầm đìa cả mặt, dù rằng gia du đà la quằn quại khóc thương. Và Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo một câu là, ta đã nhiều kiếp chứng nghiệm cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên dù kiếp này tuổi còn rất trẻ, cho nên ta rất là kinh sợ, ta muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Đó là một đoạn kinh Thánh Cầu. Và thưa các vị, nếu không có những ngài Sĩ Đạt Ta cắt ái ly gia, tức là không có những ngài có những con người thanh niên nhận chân được cuộc đời, đó là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, để tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết, thế thì chúng ta không có cái điều kiện tiếp xúc được giáo lý giác ngộ mà Đức Thế Tôn mới tặng lại cho nhân gian. Đó là mình dẫn một đoạn trong kinh Thánh Cầu. Rồi cái chuyện chúng ta trở lại đây, lại chuyện thứ nhất mình thưa với nhau là, trong mọi hình hài trẻ khỏe của chúng ta đều có cái già, đều có cái bệnh, đều có cái vô thường, đều có cái chết đang tiềm ẩn trong chính các vị. Thế mà chúng ta lại không có khởi được một chút tâm bồ đề giống như người xưa đã từng làm, tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Mình cứ chấp nhận tôi là hình hài này, tôi là đời sống này, và tới cái lúc nào thì mình có được một chút giác ngộ, tới lúc nào. Đời sống của con người kỳ lạ là tới lúc người ta chạm tay cái bệnh người ta mới giác ngộ. Tới lúc những cái điều kiện trong tự thân họ ra đi, họ đánh mất rồi, thì họ mới tiếc nuối những cái quá khứ. Ví dụ như sức khỏe của các vị, bình thường các vị không hề bận tâm gì đến sức khỏe của các vị cả. Rồi lúc nào thì các vị bận tâm đến sức khỏe của mình? Lúc nào? Khi sức khỏe ra đi, ta mới cảm thấy tiếc nuối sức khỏe của mình. Mình sống mình phung phí vô cùng, cho đến lúc mà sức khỏe không còn, chừng đó mình mới thấy ân hận. Tôi gặp một người bạn trước khi qua đây, tôi thăm thầy, thầy nhắc tôi một câu, thầy nói, Phước Tịnh à, mình cũng rất là khờ dại, mình nghe theo lời kinh Đức Thế Tôn dạy ngũ uẩn giai không, cho nên mình coi thường thân mình, mình miệt mài trong cái công trình giảng dạy, cho đến một lúc tật bệnh nó đổ vào cuộc đời mình, chừng đó mình ân hận vô cùng là tại sao mình không có giữ gìn sức khỏe. Rồi từ cái điều đó mình nhìn lại đời sống của những người Mỹ, họ thông minh hơn mình rất là nhiều. Mình hỏi chứ, người Mỹ nó thông minh ra làm sao? Thầy nói mình nghe. Ông nói, thầy có thấy không, xe nó đi, cái chỗ ngồi rất là êm ái, tiện nghi, con đường nó làm cũng rất là bằng phẳng để đi, không có hao phí sức khỏe. Và 7 ngày làm việc của nó, nhiều lắm là 5 ngày, còn 2 ngày nó làm chi? Thầy biết không, nó nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó tạo mọi cái điều kiện di dưỡng đời sống của nó, chứ không như chúng ta. Chúng ta cứ cắm đầu chúng ta làm 7 ngày một tuần, và thậm chí chúng ta làm cả ban đêm nữa, để cho có tiền. Rồi có tiền để làm cái chi? Có tiền để đi vô bệnh viện thôi, chứ chẳng có làm cái chi cả, thưa các vị. Để dành tiền cho nhiều, để tới lúc tuổi già tật bệnh nó đổ vào cuộc đời ta, để ta đi vô bệnh viện thôi. Thế thì ai dạy hơn ai? Trong khi người Mỹ nhìn cạn, nó rất là thực dụng, nhưng mà nó rất là thông minh. Các vị nhìn coi là cái điều kiện tiện nghi của đời sống rõ ràng là nó cung cấp rất là đầy đủ để nuôi dưỡng một kiếp sống có được cái hạnh phúc dù rằng phù du, nhưng mà rõ ràng là thưa các vị thông minh hơn chúng ta gấp vạn lần, còn chúng ta thì lại phung phí đời sống của mình. Tóm lại một điều, khi chúng ta cảm nghiệm được sức khỏe rất là cần thiết cho đời người thì lúc đó sức khỏe đã không còn, có phải vậy không? Chúng ta cứ nghĩ là làm vắt mồ hôi sôi nước mắt để có được tiền để được hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực thưa đại chúng là có khi có tiền mà không có hạnh phúc. Tại sao vậy? Cái mức độ cạn nhất là khi các vị có tiền rồi, sức khỏe nó đã ra đi khỏi thân hình của các vị. Đời sống có khi tiền nhiều nó phá nát đi tất cả những cái điều cần thiết khác để làm nên hạnh phúc mà mình đâu có biết. Một cái ví dụ xa thôi, có những quốc gia người ta đang đói nghèo, người ta nghĩ là giàu nó giải quyết được mọi vấn đề, cho nên họ không ngại ngần gì bán hết tài sản của tổ tiên họ đã lưu lại, cưa cây rừng bán, bán những cái quặng mỏ, rồi bán những cái gì nữa, tất cả cái nguồn tài sản của đất trời bán nó đành, rồi cái tài năng chất xám của dân tộc cũng bán luôn, và thậm chí là họ bắt những cái em bé gái để bán ra nước ngoài để lấy một cái nguồn thu. Họ cứ tưởng là tiền giải quyết được mọi thứ cho đất nước của họ, họ không ngờ cái điều gì phát sinh. Thứ nhất là họ phá nát sự nghiệp của ông cha họ đã lưu lại trong nhiều trăm năm. Mình thử hình dung là một mảnh rừng trồng bao nhiêu năm để có được một mảnh rừng. Rồi họ tưởng rằng họ giàu giải quyết được mọi việc, đâu có biết rằng cưa từng mảnh rừng không còn, thế thì lục lội nè, hoạn quả nè, thiên tai đổ tới nè. Họ cứ tưởng rằng đào tài nguyên của ông cha mình trên đất nước mình bán nó không có tai hại gì sao? Thưa các vị, ô nhiễm môi trường phát sinh là một nè. Nước ngoài có điều kiện đặt chân vô để họ khám phá hết những cái vùng đất của tổ tiên, và họ có thể làm cái gì đó, mưu đồ của họ ta không lường được. Rồi từ cái ví dụ xa mình nói đi dẫn các vị đến cái ví dụ gần, chứ không phải là nói cái chuyện nước non làm cái chi đâu, mình không có dính gì cái chuyện đó đâu. Ví dụ gần mà các vị tưởng rằng mình bán mồ hôi của mình, nước mắt của mình, máu và xương của mình để có được hạnh phúc, thưa có khi nó rất là sai. Tại sao vậy? Có nhiều gia đình người Việt thưa các vị, họ làm ra rất là có tiền, thế nhưng mà con của họ hư hỏng. Rất nhiều gia đình người Việt khi họ giàu có rồi thì chuyện gì phát sinh? Chồng của họ đổi thai, vợ của họ đổi thai, cái hạnh phúc của đời sống gia đình nó tan nát, không có cứu lại được. Rồi cái thậm tệ hơn nữa là khi họ có tiền thì cái gì phát sinh nơi chính thân họ? Sức khỏe ra đi thưa các vị, tất cả những loại tật bệnh nó phát sinh do cái quá trình của các vị tàn phá thân của các vị nhiều hơn, rồi do cái quá trình tâm thức của các vị đầu độc thân của các vị nhiều hơn. Không có cái tình trạng căng thẳng, lo âu, bất an nào mà không tàn phá sức khỏe cả. Một tâm hồn yên ổn, bình lặng, biết yêu thương chính mình, loại trừ bớt những lo lắng, người đó thưa các vị là họ thông minh vô cùng, họ biết nuôi dưỡng tuổi thọ họ để xứng đáng sống giữa cuộc đời 100 năm hoặc ít hơn một chút. Còn người nào họ cứ nghĩ là tiền giải quyết mọi thứ, cần phải làm bao nhiêu việc để có của có tiền, để giàu có, thưa các vị, người đó họ chết trước khi cái giàu có mặt đến với họ, họ chết trước khi hạnh phúc đến với họ. Thế thì cái điều cạn nhất thưa đại chúng là các vị hãy nhận chân cho rõ là có khi đời sống ta rất là vụng về, ta không biết trân quý đời sống mình cho đủ. Nó vốn là một hình hài rất là mảnh mai giữa nhân thế này. Cái mảnh mai hơn nữa đó là hệ thần kinh não của các vị, nó chỉ chiếm được 3% cái trọng lượng của thân thôi, nhưng mà ta thử hình dung là nó tiêu xài 30% năng lượng của thân các vị nuôi dưỡng đó. Thế thì cái lo âu, ưu tư, phiền muộn, bất an của các vị nó tàn phá đời sống ta, nó giết ta sớm hơn là tất cả những điều kiện cực nhọc của hình hài đến với thân ta. Thế cho nên cái điều thứ hai mình gợi ý nơi đây để cho các vị có một cái sự nhận biết, đó là ngay trong hình hài của các vị nó đáng giá ngàn vàng này. Nếu các vị không biết trân trọng nó, các vị nghĩ rằng hạnh phúc nó chỉ có mặt khi tiền có, danh có, thế thì có khi chúng ta rất là lầm. Ta buông cái cực quý đó hình hài như một viên kim cương, để đánh đổi những cái rất là phù du đó bên ngoài của các vị, mà các vị nở đan tay có khi vùi chôn cái sinh mệnh của mình rất là tội nghiệp. Tới cái điều thứ ba mình chia sẻ với nhau, nếu mà nhìn sâu hơn thì xưa đại chúng, một đời người nó vô cùng hiếm quý, một sinh mạng giữa trần gian này không dễ kiếm. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đến nhân giới này, chúng ta hưởng thụ năm dục của nhân gian, chúng ta tìm một chút hạnh phúc lắc lư của đời sống gia đình, của tình cảm người thân xung quanh, rồi tới cuối cùng cuộc đời ngần nói việc lây quay rồi rũ sạch rồi ra đi vào cõi mình mùng. Thế thì thưa các vị, dường như hơi uổng, dường như hơi uổng. Các vị làm giàu nè, các vị có được danh lợi nè, các vị có được tình cảm nè, các vị có đời sống yên bình nè, các vị có được bao nhiêu thứ tiện nghi của cuộc đời, để rồi cuối cùng tới cái tuổi nào đó các vị trả hết mọi thứ về cho cõi phù du một mình một bóng, mà chúng ta chỉ biết mỗi việc làm đó là sống giữa trần đời này, làm ngần đó việc để cuối cùng là buông tay không nắm được cái gì, chừng như hơi phí phạm. Ngày xưa Alexander đại đế dẫn quân xâm lăng Ấn Độ, và khi chiếm được toàn cõi Ấn Độ rồi, cơn bệnh nó đến với ông, và ông kêu ngự y, ông nói là ta nghĩ rằng sức khỏe ta nó ra đi từng ngày, ta không hy vọng gì sống được nhiều hơn nữa, nhưng mà ngươi làm ơn ngươi giúp giùm ta duy trì được cái thọ mạng của ta, để cho ta có thể về lại quê hương Hy Lạp gặp lại mẹ ta. Trước khi đi ta hứa với bà là con chinh phục cả hoàn cầu này xong rồi con sẽ về với mẹ một đôi ngày, cho nên tối thiểu thì ta cũng có thể giữ được sinh mạng của ta chừng nửa tháng để có thể về gặp mẹ. Người nói dạ thưa bệ hạ, không thể kịp, sức khỏe của bệ hạ nó ra đi như xe tuột dốc, tôi không thể nào duy trì lại được. Và Alexander rất là đau khổ, nước mắt đầm đìa. Cuối cùng ông nói rằng thôi được, cái lời hứa cuối cùng của ta với mẹ ta cũng không xong, nhưng mà có một điều ta nghĩ rằng quần thần, những tùy tướng bên cạnh ta và thậm chí ngự y, ngươi hãy nhớ giùm là khi chôn ta, khi liệm xác ta, ngươi hãy khoét cái hòm, đưa hai cái bàn tay ta ra ngoài lòng thòng như vậy. Quân lính và những người tùy tùng hỏi thưa ngài, trong quá khứ cho tới hôm nay chưa từng có vị hoàng đế nào liệm xác người mà để hai bàn tay ra bên ngoài cả. Ông nói không, Alexander đại đế muốn cho nhân gian biết rằng là vương quốc của ta chinh phục, mặt trời không bao giờ lặn. Hãy nói cho thần dân biết rằng là lãnh thổ của Alexander mênh mông, mặt trời chưa bao giờ lặn, thế nhưng mà tới cuối cùng thì ta ra đi, tay ta không nắm được cái gì cả. Hãy nói cho mọi người trên nhân gian này biết được một điều như thế, đó là chân lý đó. Thưa các vị, thế thì cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau đây đó là thế này. Nếu một đời người chúng ta có mặt giữa nhân gian này, thọ nhận một cái hình hài vô cùng trân quý này, rồi chỉ làm mỗi một việc giản dị, đó là nuôi cho nó lớn, tạo cái điều kiện đời sống gia đình để có người kế thừa dòng họ, rồi có được cái hạnh phúc, rồi lay quay tới tuổi già chìm ngập trong cơn bệnh, rồi rũ áo ra đi, tay không nắm được gì cả ngần đó, thế thì hơi tội nghiệp. Đúng, nó là như vậy. Thưa các vị, nếu mà chúng ta đã từng sống giữa cuộc đời này, đã trải nghiệm rất là nhiều điều giữa trần thế, thì các vị thấy là mọi con đường các vị đi vô, các vị đã nếm trải, khổ ta đã biết, buồn vui ta đã đi ngang qua, hạnh phúc của đời sống gia đình các vị cũng đã nếm, rồi buồn hoặc bất hạnh trong đời sống gia đình các vị có khi cũng đã đi ngang qua, vui buồn hờn giận bất an ưu tư phiền muộn chừng như các vị đã trải nghiệm qua hết rồi. Chỉ còn một điều các vị chưa trải nghiệm, đó là cái gì? Cái chết các vị chưa đụng tay nó, mà đụng nó nữa thì thôi còn gì để nói. Thưa các vị, thế thì nếu đời sống con người có mặt giữa trần gian này chỉ làm ngần nó việc thì vô cùng thiệt thòi. Thế cho nên giáo lý đạo Phật mở ra cho chúng ta để chúng ta đón nhận một điều nó rất là xứng đáng, đó là ngay trong hình hài vô thường của đời sống của chúng ta có cái không vô thường, ngay cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt,
ngay cái đến đi nó có cái bất động. Và giáo lý đạo Phật mở ra cái không gian này là không gian quy kết mọi nguồn chảy của giáo lý đi về. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn điều này trong cái lĩnh vực đời sống bình thường, lĩnh vực vật lý thôi, để có một chút kinh nghiệm. Ví dụ như các vị nhìn cái chiếc xe, nó có thể lăn từ đây cho tới cuối của hòn đảo Hạ Quy Di này. Hoặc là nếu trong đất liền thì thưa các vị, nó có thể từ miền Nam nước Mỹ nó lên tới miền Bắc nước Mỹ. Nó luôn di chuyển và luôn lay động. Thế nhưng mà trên chiếc xe kia có một cái điểm mà nó không bao giờ lay động. Đó là cái gì của cái chiếc xe? Nếu người ta nhìn kỹ thì trên cái bánh xe di động như thế, nó có cái trục xe nó vẫn đứng yên nhé. Và người xưa họ rất là thông minh, họ nói rằng dù di chuyển bất cứ phương nào đi nữa, nhưng mà cái trục xe luôn luôn là bất động. Trục xe mà nó lay động thì xe không đi được, nó phải yên và phải bất động. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhận diện để biết rằng trong cái sự vận hành, dù cho hành tinh này nó quay, thế nhưng mà nó có cái không quay. Rồi trong cái sự già cỗi đến đi của hình hài sinh diệt của các vị, có cái già, có cái đến đi sinh diệt, nhưng mà có cái không sinh diệt. Có cái nó không già ngay về hình hài của các vị. Cái điều này trong kinh văn gọi là thăm dò vào cái chiều sâu bất sinh bất diệt của mọi hình hài. Và cái điều này thưa nó đúng từ cái lĩnh vực vật lý đời thường cho tới cái lĩnh vực sinh động của một hình hài, nó đều đúng như nhau cả. Ví dụ như trong đời sống vật lý bình thường, các vị thử hình dung là mọi cái loại vật chất hữu vi như hành tinh này, như là mọi dãy thiên hà, nó di chuyển trong không gian vô tận này, thì cái gì là di chuyển, cái gì là bất động? Thưa các vị, không gian thì bất động, có phải vậy không? Nó là cái vô vi, vô hình. Còn tất cả vật thể hữu hình như là hành tinh này, hay là mặt trăng, hay là mặt trời, hay là cái hệ thiên hà nào, nó cũng đều đang trên cái con đường vân du, đang trên con đường du hành cả, chưa bao giờ đứng yên cả. Thậm chí người ta nhìn vào một cái đơn vị nhỏ nhất là một cái hạt điện tử, nó cũng quay quay chứ nó chưa bao giờ đứng yên. Và những cái vật mà chúng ta tưởng chừng như nó bất động và nó chết cứng, như cái viên đá cuội bên đường, thưa các vị, nó cũng không bao giờ đứng yên nữa. Nó đều có một cái độ quay nhất định của nó. Có điều nó nhanh quá cho nên ta thấy chừng như nó đứng yên. Cái hạt vật chất cơ bản nào nó cũng đang trên con đường luân lưu di chuyển và xây dựng cả. Và từ cái bên ngoài cho tới cái bên trong hình hài của các vị, các vị nhận diện điều thứ nhất là ngay nơi thân của chúng ta, chúng ta có một cái tri giác rất là sai lầm. Ta nghĩ thân ta từ bé tới giờ nó là một, nhưng mà kỳ thực nó là một hay là nó là khác vậy. Mãi cho tới hôm nay các vị không còn là một hình hài của 7 năm về trước nữa. Người ta tính trung bình thưa đại chúng là 3 năm là toàn bộ da của các vị là da mới cả. Và tế bào ta nó sống và chết từng sát na một, chứ không phải là từng phút một. Và gan của các vị, mình tưởng chừng như nó là một lá gan bình thường từ lúc bé cho tới giờ, nhưng mà không phải như thế. Cái tế bào gan thưa các vị nó đổi thay liên tục. Và gần nhất là máu của các vị nó luôn vận hành như thế này. Một lần nó đi ra để nó nuôi dưỡng tế bào, xong nó trở lại. Thế thì nó đem tất cả những cái độc tố và kháng khí bên ngoài để nó làm mới lại. Thế thì nó có một lần làm mới lại, một lần nó sống lại. Nó rất là khác với cái chu kỳ đi ra. Rồi gần hơn nữa, thưa các vị, nhịp sống của ta cứ một lần hít vô thở ra là một lần chết và sống. Rồi cái điều thể nghiệm gần hơn nữa mà các vị có thể chạm tay được cái chết và sống từng ngày, đó là mỗi một đêm các vị có được bao nhiêu giờ đồng hồ để chết vậy? Tối thiểu là 6 tiếng, nhiều hơn là 8 tiếng. Người nào ngủ không ngon thì có thể 4 tiếng đồng hồ các vị chìm trong cái chết. Thế thì thưa đại chúng là cái điều rất hẳn nhiên, đó là vạn vật từ ngoài nhiên giới cho tới nhân giới, cho tới sâu hơn, tinh tế hơn là ngài của các vị, đó là một chu kỳ luôn vận hành, luôn nổi trôi và luôn thay đổi. Và trong cái vận hành, thay đổi, sinh diệt bồng bềnh như một dòng chảy, nó có một cái làm nền bất động, đó là cái gì? Nếu bên ngoài thì nhiên giới nó có cái không gian để làm cho mọi vật hữu hình nổi trôi trên đó, vận hành trên đó, di chuyển trên đó. Nếu không có không gian mênh mông trống rỗng thì sẽ không có hành tinh chúng ta quay quay, không có mặt trời để tỏa ánh sáng nuôi dưỡng hành tinh này, không có mặt trăng để mỗi nửa tháng ta có một lần nhìn trăng tròn trăng khuyết để cho thiên nhân làm thơ, và không có bốn mùa để chúng ta thưởng lãm được xuân hạ thu đông. Và mọi thứ nó đều vận hành quanh cái trục đó là hư không mênh mông. Rồi hình hài của các vị là một loại dòng chảy luôn luôn nổi trôi sinh diệt bồng bềnh chưa bao giờ dừng lại. Cạn nhất là thân ngũ quẩn của ta đây là phần sắc quẩn, tức là phần hình hài vật lý này, nó chưa bao giờ dừng lại, nó luôn bồng bềnh, nó nổi trôi từng ngày, nó đẩy các vị từ cái lúc còn em bé nằm nôi lớn dần theo với tháng ngày để thành một thanh niên hoặc một thiếu nữ, rồi nó đẩy dần tới cái tuổi trung niên, rồi nó đẩy dần tới cái tuổi tóc bạc da mồi, rồi nó đẩy dần vô hòm luôn. Thế thì các vị nhìn ở mức độ cạn hình hài vật lý này là cái bồng bềnh sinh diệt. Thế nhưng mà cái không sinh diệt gần nhất là cái gì? Vận hành của ý thức các vị, có phải vậy không? Tôi hồi bé được bố mẹ tôi đặt cho tôi một cái tên là ổi đi. Cái tên ổi này tôi nhận biết tôi vốn là ổi từ lúc tôi vừa biết nói, vừa biết suy nghĩ, cho tới lúc già tôi nằm ở trong hòm rồi bất thần mà tôi có thể sống lại, người ta gọi ổi ơi thì tôi làm chi? Giả liền. Tại vì tôi suy nghĩ tôi là ổi. Thế thì có một cái không sinh diệt nó dính liền với các vị là cái nhận thức của các vị, có phải vậy không? Các vị chưa hề quên cái tên của các vị là tên ổi hoặc tên xoài. Các vị cũng chưa bao giờ quên các vị là người Việt Nam có mặt nơi đất nước này. Các vị có thể nói được tiếng Mỹ rất là rành rẽ, các vị hội nhập vào cái cộng đồng văn hóa Mỹ. Thế nhưng mà bất thần có một người nào đó sỉ vả sau lưng các vị, nói lén, nói xấu về người Việt Nam, thì các vị làm chi? Binh vực ngay. Tôi là con hồng cháu lạc, mà tôi là người sinh ra có 4.000 năm văn hiến của Việt Nam đàng hoàng, cho nên xúc phạm đến danh dự quốc gia tôi là tôi gân cổ lên cãi thì được. Và nếu có thể được thì mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có để cho nhục quốc thể. Thế thì thưa các vị, hình hài là một dòng chảy đi ngang qua đời sống, nó có thể già, có thể suy hao, mòn mỏi. Thế nhưng mà cái biết của các vị bên trong, cái nhận thức của các vị về tự thân ta, nó là cái không đổi thay, có phải vậy không? Rồi mình nhìn ở mức độ cạn hơn nữa, thưa các vị, cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị nó cũng gần với thật lắm. Tại sao nó gần với thật? Lúc bé, ai mà giành cái con búp bê của ta thì ta nổi cơn thịnh nộ, có phải vậy không? Thế rồi lớn một tí các vị có búp bê không vậy? Tức là có những món đồ chơi không vậy? Thưa có, nhưng mà nó được trá hình và nó giá trị nhiều hơn thôi. Tức là cái món đồ chơi của chúng ta bây giờ không phải là con búp bê bóp tay nó kêu vài ba tiếng nào, mà búp bê của chúng ta bây giờ búp bê thiệt thôi, một con người thiệt. Thế thì người nào đụng đến cái món búp bê của các vị làm sao? Thưa, Mỹ này có tiền người ta mua súng được á, người ta mua súng người ta bắn nhau liền, có phải vậy không? Và nỗi khổ như nhau, thưa các vị là em bé, người ta dành đồ chơi của các vị khổ như thế nào, thì tới tuổi ngần này người ta dành cái món đồ chơi thích ý nhất của các vị khổ gấp 10 lần, 100 lần. Cái cường độ của nỗi khổ nó có thể khác nhau, nhưng mà cái chất liệu khổ thì thưa rất giống nhau, có phải vậy không? Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Hình hài thì theo với tháng ngày dài cõi và ra đi. Thế nhưng mà buồn giận của các vị thì không đổi thay chi mấy. Cái giận thì nó cũng cứ giận vậy thôi. Lúc nhỏ thì ta giận, nhưng mà ta không thể đánh được thiên hạ, do vì mình nhỏ quá. Lớn một tí mình giận mình có thể đánh được thiên hạ, do vì mình có năng lực. Rồi mình làm ông tướng, mình cầm trong tay nào là súng, nào là đạn, nào có quyền uy, thì mình có thể sai lính mình nó dội bom lên đầu của đất nước kia như chơi. Thế thì cái giận nó như nhau, nhưng mà cường độ cái giận và quyền uy tác hại nó khác nhau, do vì anh có quyền lực và không quyền lực. Thế cho nên nhìn ở mức độ cạn thì thân thì đến là đi, sinh và diệt, nhưng mà giận của ta nè, buồn của ta, ưu tư phiền muộn của ta, nó không khác gì lúc bé thơ là mấy. Là cái chiều sâu hơn của một đời người, thưa các vị, là cái suy nghĩ của các vị nó vẫn không khác nhau là mấy, có phải vậy không? Ta vẫn gắn liền ta vào đời sống này, vào thân này, tên tuổi của ta, đất nước của ta, văn hóa của ta, dòng họ của ta, vân vân. Đó là mình nhìn ở mức độ cạn. Rồi nhìn ở mức độ thâm sâu, thưa đại chúng, là buồn giận. Rõ ràng là nó không phải là một, có phải vậy không? Nó đến và đi, sinh và diệt, nó bồng bềnh như mây nổi thôi, chưa bao giờ dừng lại. Và đời sống chúng ta cho tới hôm nay, nếu mình kiên nhẫn mà đếm cho thiệt kỹ thì ta đã buồn bao nhiêu lần rồi, không biết cơ mang nào mà nói. Ta giận bao nhiêu lần rồi cũng không đếm được. Đó là mình nói chuyện một đời người nó nhiều quá, mình không đếm được. Rồi nói chuyện gần thôi, một ngày các vị đếm cho các vị buồn và vui bao nhiêu lần vậy, cũng không đếm được. Tại sao? Tại vì nó luôn đến và nó luôn đi, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Mà có cái điều kỳ lạ nó xảy ra, đó là khi niềm vui đến mà mình muốn giữ lại thì sao? Nó lại ra đi rất nhanh. Và khi nỗi buồn đến, mình muốn loại trừ nó thì sao? Nó lại ở rất là lâu mới lạ cho. Thông thường nó là như thế. Và cái điều thứ hai nữa là chưa hề có niềm vui nào không có cái nỗi buồn đi kèm, chưa hề có nỗi buồn nào không có niềm vui thấp thoáng cả, thưa các vị. Tôi kể một câu chuyện cho nó dễ nhớ về chuyện này thôi, cũng là để câu giờ luôn cho nó mau hết giờ. Có người đàn bà kia, một hôm bà nghe tin là chồng của bà đi công tác từ xa và bị tai nạn xe cộ mất. Cái bà rất là bàng hoàng. Bàng hoàng đây không có nghĩa là do vì bà quá thương chồng mà bàng hoàng. Bàng hoàng là do vì 30 năm đi ngang qua, cuộc đời bà nó giống như là trong ngục tù. Vì chồng thương bà quá cho nên giam nhốt cuộc đời bà. Bà ghen vô cùng cho nên nghe ông chồng mất, mất rồi cái điều đầu tiên mà cảm thấy như đời sống mình được giải thoát. Tự nhiên là mình thoát khỏi cái sự giam cầm tù ngục. Và kỳ thực là có những cái loại ngục tù nó không có phải là song sắc gì đâu các vị, mà nó rất là phiền muộn, nó giam nhốt đời sống người ta. Người ta cảm thấy bất hạnh vô cùng. Tôi không biết là các vị có cảm được cái điều này hay không, nhưng mà chừng như trong cái thế giới các ông cảm được điều này nhiều hơn các bà. Và người ta có một điều nói nó dường như nó rất đúng, đó là thế này. Đối với các ông thì thương thì thương, tức là tình yêu nó có thể đến với các ông nhưng mà không hề hy sinh cái tự do của các ông được. Nó chỉ 1/3 của đời sống thôi nha. Còn 2/3 kia, người thương của ta và thông minh á, để cho cái không gian tự do có mặt trong đời sống để ta bơi lội trong cái điều kiện đó, thì ông rất là hạnh phúc và ông không bao giờ bỏ vợ và không bao giờ chán bà. Thế nhưng mà các bà thì lại khác. Các bà thì thà tôi ở trong tù à, chứ tôi không có chịu để cho ông tự do. Ngay trong nhà tù, hai trái tim ở trong đó cũng an lòng. Cho nên tạo hóa đã cài cái sự bất hạnh trong đời sống gia đình của mọi người chúng ta. Và các bà thì dường như cảm thấy rất là hài lòng khi được giam nhốt đời sống của các ông. Thế nhưng mà trong câu chuyện này thì nó lại ngược lại. Cái ông này cũng rất là thương vợ, và ông giam cuộc đời bà 30 năm. Và bà khốn đốn vô cùng mà không dám kêu la. Tại vì nó có những cái ngục mà người ta không có lấy tên, đó là ngục tù, mà người ta dán cái tên đó là tình thương, thưa các vị. Vì yêu vợ cho nên người ta dán cái tên đó thì cũng chịu chết thôi. Không ai có thể nghĩ rằng đó là cái loại tù ngục cả. Cho nên thoáng nghe ông chồng mình bị tai nạn, cái bà cảm thấy dường như có một cái không gian gì đó nó mở ra trong tâm thức bà. Đành rằng nó có chút buồn ban đầu, thế nhưng mà bên sau đó là cái niềm vui nó len lén, nó khởi lên. Và cô em gái và mẹ của cô thì cứ nghĩ rằng nghe cái tin kinh hoàng như thế thì con mình nó rất là bàng hoàng, nó sững sờ. Cho nên nó đóng cửa phòng, nó giam nhốt đời sống trong đó để nó khóc một trận cho đã nư. Quá ra không phải, chỉ nhốt cuộc đời trong cái căn phòng là để chỉ mỉm cười một mình đối diện với đời sống của mình. Từ đây mình có một không gian phía trước tự do vô cùng. Và thế rồi hôm sau, khi vừa mở cửa, nghe tiếng gõ cửa, thì cô em gái cô rất là kinh sợ. Cô nghĩ rằng sẽ có một cái thông tin gì nó bất an nó đến với chị của mình, chị mình chịu không nổi sao. Cho nên chị ra chị mở cửa trước, thì hóa ra người chồng bị tai nạn nhưng mà không có sao cả, anh lù lù anh về. Và thưa các vị, khi mở cửa đi vô thì Cô em gái dù rằng rất thương chị mình che chắn để tìm mọi cách thông tin cho chị mình biết đừng có gì cái nỗi vui đột ngột mà chết. Quá ra là không thể che chắn kịp, cho nên chị mình thấy người chồng vừa bước vô cho nên chị ngã xuống và chị đi luôn cách rất là nhẹ nhàng. Và người ta cứ nghĩ là do cái nỗi mừng của chị quá lớn, nó tràn ngập trong tâm thức, cho nên chị không thể chịu đựng nổi với cái trái tim nó đang rộn rã nhịp trong lòng ngực. Thế nhưng đâu ai biết rằng chị kinh hoảng vô cùng và sợ vô cùng, cho nên chị chết chứ không phải là chỉ mừng mà chết chưa cao liền. Đó là một câu chuyện nó rất là vui và nó hay vô cùng, thưa đại chúng. Và chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta muốn nói, thưa đại chúng, là nếu mà nhìn cạn á thì đời sống của chúng ta, ta tưởng chừng như vui buồn nó là cái có thật, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Vui buồn là cái vô cùng giả dối. Nếu vui buồn là cái vô cùng giả dối do vì nó đến và nó đi, nó chưa bao giờ hò hẹn và báo cho các vị biết, thế thì cái gì nó cũng giả dối nữa. Hạnh phúc là cái vô cùng giả dối. Tại sao như thế? Hạnh phúc là cái loại niềm vui nó kết tụ lại và nó dâng lên nhiều hơn và nó ở lại trong trái tim của các vị dài hơn, cho nên người ta gọi nó là hạnh phúc. Niềm vui là một loại giả dối do vì nó phù du, nó đến và đi. Thế thì hạnh phúc nhìn ra sâu, cái mà chúng ta vô cùng trân quý, chúng ta tìm kiếm một đời người, chúng ta khổ nhọc vô cùng gìn giữ, nó giả dối hay là nó thiệt đây? Thưa các vị, nó lắc lư như người đứng trên con thuyền nghiêng qua và nghiêng về, chưa bao giờ là thật cả. Thế thì cái mức độ cạn ta thấy nó chừng như thiệt, nhưng mà nhìn thâm sâu, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta mãi cho tới hôm nay buồn vui đi ngang qua vùng trời tâm của chúng ta không biết bao lần mà nói. Và mỗi lần vui đến là buồn thấp thoáng đi theo, mỗi lần lo âu phiền muộn đến là thỉnh thoảng nó có niềm vui phía sau. Cho nên những thứ ấy đều là giả dối và phù du vô cùng trong đời sống của một con người. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta cho tới hôm nay, một hình hài của các vị có mặt giữa trần đời là một loại của quý không thể kiếm dễ. Người ta có một cái ví dụ thế này: có người nào đó mà thương các vị mà tặng cho các vị một chiếc xe hơi, cái trị giá của nó chừng 50 ngàn, các vị mừng đến chừng nào? Chắc nhân gian này không ai tặng không cho các vị, người ta tặng đều có hậu ý cả. Mà cái của càng giá trị thì cái hậu ý mong muốn của họ đền trả nó càng nhiều. Có khi mình trả lại cả một đời người chưa đã hết đâu, người ta đòi hoài. Lỡ dại mình nhận người ta một chiếc xe thì có khi mình mất luôn cả một đời thì chớ. Đó là chuyện thứ nhất. Thưa đại chúng, mà mình vừa chia sẻ cùng các vị là trên nhân gian này không có một cái của quý nào bằng thân của các vị cả. Có ai đó mà cho các vị một chiếc xe gọi là giá trị lắm. Thế nhưng mà mọi giá trị đều là cái bên ngoài của các vị. Ví như người ta có thể cho các vị một hình hài để các vị xài đỡ lại trong lúc thân hình này nó đã tật bệnh và mỏi mòn thì nó quý thiệt. Còn lần này không có một loại của quý nào bằng được đời sống của các vị cả. Mình thử hình dung là nếu người ta tặng một cái pho tượng y như các vị bằng kim cương, quý hay là không quý? Tặng cho các vị thì các vị làm cái chi? Các vị có thể cắt ra từng phân nhỏ, một mảnh nó chừng 5-7 carat rồi đó, các vị bán cho như giàu đi. Thế nhưng để làm gì? Cũng chẳng làm chi được. Thế thì mọi loại của quý trên trần gian này không có cái gì quý bằng hình hài của các vị cả. Thế mà ở mức độ cạn đó là ta tiêu phí hình hài ta tàn phá thân tâm ta để tìm những cái rất là phù du như của, như tiền, như vạn thứ nhân gian. Có những thứ nó có thể giúp cho các vị để cho hình hài của các vị tồn tại lâu thì còn không minh. Có những thứ các vị thủ đắc nó, các vị tàn phá tự thân của các vị, thế thì chúng ta rất là không thông minh khi sử dụng mọi cái nguồn vật chất bên ngoài. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là không có cái của nào quý bằng hình hài của các vị. Thế thì cái điều cạn mà người Phật tử chúng ta nếm được hương vị Phật pháp tu, đó là các vị hãy biết nuôi dưỡng đời sống thân tâm của các vị, đừng có tàn phá nó bằng những cái ưu tư phiền muộn, lo lắng bất an. Tại vì thân của các vị Tuổi thọ mà nó bền bỉ hay không là do tâm thức của các vị điều hành. Nếu các vị làm cho thân của các vị nó tràn đầy cái sự hưởng thụ, nhưng mà tâm của các vị thì đang ở trên một cái lò lửa, thế thì người đó cũng tàn phá sức khỏe họ, và họ cũng chấm dứt tuổi thọ họ rất là sớm. Thế thì cái điều quan trọng hơn để thương chính tự thân các vị, đó là khéo nuôi dưỡng để cho mình có được sự bình an hạnh phúc giữa cuộc đời ngắn ngủi này. Và cái thứ ba, sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là mọi thứ hạnh phúc giữa trần đời này nó đều lắc lư và rất là phù du. Có khi cả một đời mình rượt đuổi hạnh phúc, nhưng mà nắm được trong tay thì hạnh phúc nó trở thành không hạnh phúc gì cả. Tức là nắm được trong tay thì nó trở thành là cái món của rất là hời, chứ không có giá trị như mình đã từng nghĩ. Nó còn thấp thoáng phía xa thì ta thấy chừng như hạnh phúc, thế nhưng mà các vị nắm trong tay thì nó trở thành cái nỗi chán chường và nản vô cùng đối với những cái gì các vị nắm được. Tôi ví dụ gần thôi. Ví dụ như không có một em bé nào học hành không mơ ước được thi đậu và có được cái bằng cả. Thế nhưng rồi nó thi đậu, nó lấy được cái mảnh bằng thì cái gì phát sinh? Chỉ là mảnh giấy không giá trị gì cả. Nhiều lắm là cái buổi lễ ra trường được bao nhiêu người săn đón, chụp hình, và mọi thứ hình ảnh thưa các vị rồi nó cũng chìm vào lãng quên à. Người ta càng chụp hình về mình bao nhiêu thì càng lãng quên nhanh bấy nhiêu, chứ không quý gì cả. Và không có một lễ hội nào không đi qua, không có niềm vui nào nó không trống vánh và tàn như một tia chớp cả. Thế thì cái điều thứ ba đó là niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, những cái mà các vị rượt đuổi như thả mồi bắt bóng, nó đều rất là phù du, nó đi ngang qua đời ta rất là mong manh. Thế thì cái cuối cùng còn lại, thưa các vị, là cái gì trong đời sống của chúng ta cần phải làm đây? Cần phải làm đây. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chưa thâm đạt và chiều sâu sự tu tập thì có một điều chắc chắn nó sẽ đến, đó là rồi các vị sẽ bỏ hành tinh này ra đi một bóng thâm thẳm ở trong cõi mịt mù, không ai đi theo các vị cả. Cũng không có bất cứ một người nào có thể bầu bạn các vị, bên cạnh các vị để giúp các vị trên cái con đường mịt mù một bóng kia. Ta vượt biên thì còn có bạn của ta, còn có chiếc thuyền, còn có những con cá lội dưới biển. Và những nguy hiểm đó, thưa các vị, nó có thể có và không. Thế nhưng mà trong cái cõi mịt mù các vị rời hình hài, các vị ra đi rồi thì ta không thể lường được rằng ta gặp cái chi cả. Thế cho nên điều thứ tư đó là người thông minh giữa cuộc sống này, ta làm mọi thứ. Thế nhưng mà cái điều cuối cùng ta biết đó là ta phải chấm dứt đời sống này rồi ra đi một mình một bóng thôi. Cho nên họ tu tập những cái thiện nghiệp cần thiết. Và khi thiện nghiệp có mặt trong đời sống họ thì cái điều gì phát sinh? Thưa các vị, sống đủ vui do vì họ đã biết tận dụng đời sống của họ để có thể giúp đỡ được bao nhiêu người xung quanh, đem hạnh phúc và niềm vui đến cho bao nhiêu người, chia sẻ với tất cả những người họ gặp trên cuộc đời này. Và khi niềm vui và hạnh phúc của họ có dịp chia sẻ ra, cái điều kỳ lạ là nó không hao mòn gì họ cả, mà nó lại tăng thêm. Cái điều kỳ lạ là khi anh làm một việc thiện đối với người, giúp đỡ được một người, sao không có mất gì anh cả, mà nó làm cho trái tim của anh rộng hơn, niềm vui của anh lớn hơn. Và khi niềm vui, hạnh phúc của ta lớn hơn, thế thì chắc chắn một điều là sống giữa cuộc đời này ta giàu hơn bao nhiêu người, do vì đời sống của ta cũng gần đó năm, cũng gần đó tuổi của thời gian có mặt giữa nhân thế này. Nhưng mà ta lời là do vì ta biết cách sống để làm cho niềm vui nó có nhiều hơn. Rồi cái điều thứ hai thông minh hơn đó là khi một cuộc sống mà tràn đầy niềm vui, năng lượng an bình nó có mặt, thế thì người kia họ chạm tay vào cái chết, họ ra đi họ cũng an lạc. Và cái giây phút cận tử của họ, thưa các vị, họ không hoảng loạn, không lo âu, không tiếc nuối, họ ra đi cách thanh thản. Cho nên chắc chắn một điều là họ có năng lực tự chủ, để họ ưng thì họ ở lại nhân gian, họ không ưng thì họ sinh về những cõi trời. Và cái hạt giống thiện khi một lần gieo vào tâm thức, đời đời kiếp kiếp không mất. Cho nên rời hành tinh rồi họ có thể trở lại theo ý họ muốn, hoặc là họ gặp được Phật Pháp, họ tu tập thêm. Đó là bốn điều có mặt khi đời sống chúng ta biết quy chiếu về tự thân và biết thương thân phận mình. Bằng không thì một đời trôi xuôi giữa cõi trần này, thưa các vị, có khi các vị đuổi bắt những cái thứ phù du, rồi hình hài nào trả về với các bụi cả. Alexander ra đi có một lời nhắn là: anh là vương, là tá, anh là hoàng đế hay là bần dân, anh ra đi giống như nhau mà thôi. Đó là tay anh xè ra và đung đưa bên vách hòn, anh không nắm được cái gì cả. Dù anh giàu mấy, anh cũng không nắm được cái chi. Dù là anh có 100 người thương yêu anh đi bên cạnh hòn, anh cũng không nắm được ai. Anh ra đi một mình, một bóng thâm thẳm mà thôi. Thế cho nên đời sống của chúng ta hãy thông minh thương lấy mình. Và nếu thương các vị cho đủ thì các vị biết cách làm thế nào để cho ngay đời sống này có được niềm vui và hạnh phúc. Còn nếu các vị nghĩ rằng mọi thứ hạnh phúc phải là thủ đắc những thứ bên ngoài, thế thì ta vụng về vô cùng và tiêu phí một đời để thả mồi bắt bóng. Và cuối cùng cái thành đạt của chúng ta là chúng ta chạm tay vô mắt hòn, rồi tiếc nuối vô cùng thì chỉ rất là buồn. Đó là đôi điều mình chia sẻ trong cái buổi gặp các Phật tử hôm nay. Và thưa các vị, là buổi chiều chúng ta còn gặp lại dường như là vào lúc mấy giờ là tôi không nhớ, dạ 4 giờ tới 5 giờ rưỡi chúng ta cũng gặp nhau ở đây tại hội trường này. Rồi bây giờ thì chúng ta hồi hướng và các vị chiêm bái ngọc Phật. Giờ xin mời đại chúng chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này